quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn ngờ. Ngay đến bậc Pháp Thân Đại Sĩ, dù đã tin chắc, nhưng vẫn chẳng thể thấu hiểu tận cùng nguồn cội. Ấy là vì pháp môn này lấy quả giác làm nhân tâm, toàn thể là cảnh giới Phật, chỉ mình Phật với Phật mới có thể hiểu trọn, chẳng phải trí con người thấu hiểu được nổi. Bọn phàm phu ta ngửa tin lời Phật, y giáo phụng hành, sẽ tự được lợi ích thật sự. Nếu được nghe pháp môn chẳng thể nghĩ bàn này, thì phải là trong nhiều kiếp đã gieo sâu căn lành, huống hồ là tin nhận phụng hành ư. Kinh Hoa Nghiêm, vua của Tam Tạng, là do Đức Như Lai lúc tối sơ thành chánh giác, vì các bậc Pháp Thân Đại Sĩ thuộc 40 địa vị đã vượt ngoài cửu giới, giảng ra Pháp một đời thành Phật. Chỗ quy tông kết đảnh của thật nghĩa rốt ráo là dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Cảnh sở chứng của thiện tài đã bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, được gọi là bậc đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác chỉ kém Phật một chút, vẫn còn phải hồi hướng vãng sanh. Toàn bộ các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải đều bẩm thọ giáo pháp này, cùng tu pháp này. Huống nay kẻ thông tông thông giáo, mức căn tánh thông lợi, mức chứng nhập sâu xa, có hơn nổi các vị đẳng giác Bồ Tát kia chăng? Ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng dạy quy hướng, vãng thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Những kinh luận ấy há chẳng đáng để tuân thủ hành theo ư? Các vị thánh hiền ấy đều là hạng ngu phu ngu phụ ư? Nói gọn một lời, nghiệp sâu chướng nặng, chưa được giải thoát, nên đến nỗi đối với việc hằng ngày còn chẳng biết, cứ quen thói chẳng suy xét đó thôi. Nếu bảo rằng, A-di-đà Phật an cư cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, trong một thế giới chúng sanh niệm Phật đã nhiều vô lượng vô biên, A-di-đà Phật một thân làm sao tiếp dẫn khắp hết thảy những chúng sanh niệm Phật trong mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp rằng, sao ông lại dùng tri kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Tôi mượn thí dụ nói rõ cho ông khỏi lầm. Một vầng trăng sáng rực trên không, hiện bóng trong vạn con sông. Trăng có tâm chăng? Trên trời chỉ có một vầng trăng, như biển cả, sông ngòi, sông to, suối nhỏ, đều hiện trọn vẹn khuôn trăng. Dù nhỏ như một chước, một giọt nước, không nơi nào chẳng hiện toàn thể bóng trăng. Một chước, chước, một phần trăm của thăng, ta thường dịch là thăng. Đơn vị đo dung lượng rất nhỏ, mười chước là một cáp, ta thường dịch là một lẻ. Một thân gần bằng một lít, tàu gọi lít là công thăng. Như vậy, có thể tạm hiểu một chước gần bằng một centilit. Vả nữa, vầng trăng hiện nơi sông rạch, một người nhìn thì có một vầng trăng ở ngay trước người ấy. Trăm ngàn vạn ức người trong trăm ngàn vạn ức chỗ cùng nhìn, không một ai là chẳng có một vầng trăng ở ngay trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ức người, ai nấy đi qua đông, tây, nam, bắc, mỗi người đi đến đâu, luôn thấy trăng cũng đi theo đấy, chẳng hề gần xa. Nếu trăm ngàn vạn ức người đứng yên chẳng động, trăng cũng đứng yên chẳng động, thường ở bên người. Chỉ là nước trong lặng, trăng sẽ hiện, nước đục dao động, trăng ẩn mất. Trăng vốn chẳng lấy bỏ, trăng chẳng hiện là do nước đục ngầu lay động, chẳng phản chiếu được bóng trăng. Tâm chúng sanh như nước, A-di-đà Phật như trăng. chúng sanh đầy đủ tính nguyện hạnh, chí thành cảm Phật, thì Phật sẽ ứng như nước trong trăng hiện. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, chẳng chí thành, ứng với tham sân si, trái nghịch Phật như nước vừa đục vừa xao động, dù trăng vẫn chiếu xuống, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Trăng là sắc pháp thế gian, còn diệu dụng như thế, huống hồ Phật A-di-đà đã hết sạch phiền hoặc, phước huệ đầy đủ, tâm trùm thái hư, lượng trọn pháp giới ư. Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng, Phật thân đầy khắp pháp giới, hiện trước khắp hết thảy chúng sanh, tùy duyên cảm ứng không đâu là chẳng trọn khắp, nhưng luôn ngồi nơi tòa bồ đề này. Do đó, biết rằng Phật cảm khắp pháp giới, Phật ứng khắp pháp giới. Phật thật sự chưa từng khởi tâm động niệm có ý tưởng đến đi, nhưng có thể khiến cho chúng sanh duyên đã thành thục thấy Ngài đến đây tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Cho nên Phật chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chỉ nêu đại ý để sanh chánh tính mà thôi. Phải biết rằng pháp môn tịnh độ chính là để nhiếp phục người thượng thượng căn. Vì thế, Thiện Tài đã chứng đẳng giác, Phổ Hiền Bồ Tát vẫn dạy dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Nhân đó, khuyên khắp hoa tạng hải chúng. Do vậy, ta biết rằng một pháp hồi hướng vãng sanh tịnh độ chính là pháp tối hậu để viên mãn Phật quả. Đời có kẻ cuồng chẳng hiểu kỹ giáo lý, thấy ngu phu ngu phụ đều tu được pháp này bèn khinh rẻ, cho là pháp tiểu thừa. Chẳng biết đây chính là pháp môn đệ nhất một đời thành Phật, thành thỉ, thành chung của Hoa Nghiêm. Cũng có kẻ ngu tri kiến hẹp kém, nghĩ mình công phu cạn mỏng, nghiệp lực sâu dày, làm sao sanh ngay được. Chẳng biết rằng tâm tánh chúng sanh và tâm tánh của Phật chẳng hai. Ngũ nghịch thập ác, sắp đọa địa ngục, gặp thiện tri thức dạy cho niệm Phật đủ cả 10 tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng rồi liền chết đi, còn được vãng sanh, lời quán kinh dạy, cớ sao chẳng tin. Bọn họ còn vãng sanh, huống hồ chúng ta dù còn tội nghiệp, dù ít công phu, sánh với kẻ thập ác ngũ nghịch kia, chỉ niệm 10 tiếng hay là mấy tiếng, còn vượt trội hơn rất nhiều. Lẽ nào tự vội vàng bỏ qua đến nỗi đánh mất lợi ích vô thượng này? Như Lai gọi pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, là vì hạ thủ dễ lại thành công cao, dùng công ít được hiệu quả nhanh, chí viên chí đốn, thẳng tắc rộng lớn giản dị, vượt trội hết thảy giáo lý thông thường. Chẳng phải xưa vốn đã có thiện căn, quyết sẽ khó tin nhận phụng hành. Tôi thường nói, cửu giới chúng sanh lìa khỏi pháp môn này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh, là chuyện thực vậy. Pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn, chính là để tiếp độ căn khí thượng thượng, kim tiếp dẫn hạng trung hạ căn. Kẻ ngu thường hay chê là pháp thiển cận tiểu thừa. Nói chung là vì chẳng xem kinh luận đại thừa chưa phải là người thông suốt có đủ con mắt. Chỉ dùng cái tâm điên đảo chấp trước của mình để suy lường đạo nguyên thủy trọng yếu, chung cục của Như Lai. Như kẻ mù ngó mặt trời, như người điếc nghe sấm, đương nhiên chẳng thấy chẳng nghe, chỉ đành suy luận vọng tưởng. Phải biết, một pháp tín nguyện niệm Phật là do Như Lai vì bi tâm triệt để phổ độ chúng sanh mà tuyên thuyết. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền mới có thể rốt ráo đảm đương. Bọn họ thấy ngu phu ngu phụ đều niệm Phật được, bèn coi là pháp tiểu thừa thiển cận, khác nào ngôi sao bé chỉ chiếm lãnh được khoảng trời nhỏ, con trùng bé chỉ bò được khoảng đất hẹp. Nếu tin tưởng được pháp này, thì nhiều kiếp đã trồng sâu thiện căn. Nếu có thể dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, nhiếp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối, thì cái tâm phàm phu đó biến thành Như Lai tạng. Như người nhiễm hương thân có mùi thơm, hiện tại đã tiếp xúc với khí phận của Phật, thì lúc lâm chung lại chẳng cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Số ba nhỏ, khuyên đầy đủ tín nguyện. Dù kính cẩn tu trì ngũ giới thập thiện, được thân trời người, nhưng phước lạc nhân gian lại chính là cội rễ đọa lạc. Dù trên trời phiền hoặc chẳng mãnh liệt như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời đã tận, nhất định sẽ đọa xuống. Do túc phước chưa tận, nên được hưởng phước. Do hưởng phước nên tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì đọa lạc ác đạo chỉ trong khoảng nháy mắt, một hơi thở thôi. Huống hồ có kẻ khi mạng trời đã hết, vì sức ác nghiệp đời trước đã chín, liền đọa ngay vào ác đạo. Vì thế, cổ đức bảo, người tu hành nhưng không có chánh niệm tu trì tịnh nghiệp, chỉ được phước báo trời người, thì gọi là oán thù đời thứ ba. Kinh Pháp Hoa nói rằng, tam giới không yên, giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Người biết tốt xấu phải gấp cầu xuất ly để được yên ổn mới là kế sách bậc thượng vậy. Một pháp niệm Phật là cậy vào Phật lực để thoát tam giới sanh về tịnh độ. Nay đã chẳng phát nguyện thì có tính chăng? Người tin thật sự, ắt sẽ phát nguyện tha thiết. Tính nguyện đều không, chỉ niệm Phật danh thì thuộc về tự lực. Vì không tính nguyện nên chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng hoàng thệ của Đức Di Đà. Nếu đã hết kiến tư hoặc, có lẽ được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn hay chưa đoạn hết sạch, thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát ngay khỏi luân hồi cho được? Ngũ tổ giới diễn, thảo đường thanh vân vân, chính là những chứng cớ xác thực. Phải biết rằng, không có tín nguyện mà niệm Phật, sẽ chẳng khác gì tham cứu bên tông bên giáo. Dù có được vãng sanh, nhưng nhân quả chẳng phù hợp với nhau. Ngài Ngẫu Ích nói rằng, được vãng sanh hay không, toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là phán định chắc như sắt vậy. Bình sinh tuyệt chẳng có tín nguyện, thì khi lâm chung nhất định khó cậy vào Phật lực. Đã bảo là thiện ác đồng thời cùng hiện ngay, thì chẳng luận là bốn chữ A-di-đà-phật chẳng hiện nên chẳng được vãng sanh, mà dù có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chẳng nguyện vãng sanh, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ kéo đi trước. Tâm tình đa đoan, đặt nặng nơi nào sẽ rơi về đó. Nay thiện ác đều hiện, do không có tín nguyện, chẳng thể làm gì ác nghiệp được. Phải biết rằng, cậy vào tự lực, thì nếu còn một mảy ác nghiệp sẽ chẳng thể xuất ly sanh tử, huống là nhiều ác nghiệp. Lại nếu không tín nguyện, dù niệm đến nhất tâm, thì trong vô lượng vô biên người như thế, may ra có một hai người được vãng sanh. quyết chẳng thể lấy đó làm gương để cắt đứt thiện căn của hết thảy người vãng sanh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao? Người đó có thể cậy vào tự lực, niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhẫn, trong cả cõi đời ít có được một hai. Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, bỏ tín nguyện chẳng theo, thì những chúng sanh bình thường sẽ ở mãi trong biển khổ, không cách nào xuất ly, đều là do bị một lời này chèn ép cả. Thế mà, kẻ ấy vẫn dương dương tự đắc, cho mình là thật cao, chẳng biết mình bị đoạn Phật huệ mạng, là chúng sanh ngu si nói cuồng. Buồn thay! Với pháp tịnh độ, phải tránh nhìn bằng một mắt, chẳng được đem những giáo nghĩa thông thường để so bì. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì sự liễu sanh thoát tử của chúng sanh đời mạt sẽ chẳng thể thấy được. Hãy thường nên phát tâm quyết định, lâm chung quyết định muốn được sanh về Tây Phương. Đừng nói là chẳng muốn thọ lại thân người tầm thường, ngay cả thân vua trong cõi trời người, và xuất gia làm tăng, nghe một ngộ cả ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng hóa đại pháp, làm thân cao tăng lợi khắp chúng sanh, cũng coi như chỗ chất chứa tội lỗi, độc hại. Tâm quyết định chẳng sanh một niệm muốn thọ. Quyết định như thế, thì tính nguyện hạnh của mình mới cảm được thệ nguyện của Phật, mới được Phật nhiếp thọ, cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn, thẳng lên cửu phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phải biết rằng, Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu chẳng đến được, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng chẳng đến được, vì nơi ấy thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bàn. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại, thì liền đến được. Phàm phu nếu không có tín nguyện để cảm Phật, dù tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, lẫn hạnh trì danh thù thắng, cũng chẳng thể vãng sanh. Vì thế, tín nguyện là tối khẩn yếu. Ngài Ngẫu Ích nói rằng, được vãng sanh hay chăng, toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn là do trì danh sâu hay cạn. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ tin cho tới, dám chắc Tây Phương, ông phải có phần. Nếu luận về pháp môn niệm Phật, thì chỉ có ba pháp tín, nguyện, hạnh là tông yếu. Đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không có tính thật, nguyện thiết, dù có chân hạnh cũng chẳng thể vãng sanh, huống là kẻ tu hành hời hợt qua loa ư. Ngài Ngẫu Ích từng bảo rằng, được vãng sanh hay chăng, toàn là do có tính nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn là do trì danh sâu hay cạn. Bởi lẽ, pháp này cả ba đời chẳng dễ thường bàn, là đạo màu độ khắp ba căn, hãy nên dốc trọn toàn thân nương về tu tập mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Ba thứ tín, nguyện, hạnh, sắc thập yếu đã giảng rõ từng thứ, nhưng trọng yếu nhất là trong phần giảng về ngũ trùng huyền nghĩa của sắc yếu giải. Phần thứ ba là minh tông, minh định tông thú của kinh, đã phát huy ba pháp này tinh tường bậc nhất. Tiếp đó, trong mỗi một đoạn văn, tổ đều giảng giải về tín, nguyện, hạnh. Hãy nên đọc thật kỹ cuốn sách chẳng thể thiếu này. Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có tín thật nguyện thiết. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dù cho tu hành vẫn chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, chỉ được phước báo nhân thiên và tạo thành cái nhân đắc độ trong đời vị lai mà thôi. Nếu đầy đủ tín nguyện thì được vãng sanh, vạn người chẳng sót một ai. Tổ Vĩnh Minh bảo rằng, vạn người tu, vạn người đến, là nói về tính nguyện hạnh đấy. Phàm lễ bái, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và làm hết những việc lợi ích người đời, thảy đều đem hồi hướng Tây Phương. Chẳng cứ gì niệm Phật mới hồi hướng Tây Phương được. Nếu đem các công đức khác hồi hướng về phước báo thế gian, thì niệm chẳng quy một mối, càng khó vãng sanh. Phải biết rằng, nếu thật sự niệm Phật, sẽ chẳng cầu phước báo thế gian, nhưng tự được hưởng phước báo thế gian. Nếu cầu phước báo thế gian, chẳng chịu hồi hướng vãng sanh, thì phước báo thế gian đạt được đó sẽ trở thành tệ kém. Tâm chẳng chuyên nhất nên càng khó quyết định vãng sanh. Người niệm Phật chỉ nên chân thành thiết tha niệm Phật, tự có thể nương vào Phật lực, tránh khỏi nạn đao binh lửa nước. Chỉ khi nào vì túc nghiệp lôi kéo hoặc do trọng báo địa ngục chuyển thành báo nhẹ trong hiện đời thì mới mắc phải những nạn ấy. Nhưng do thường ngày lòng tin chân thành nguyện thiết tha nên ngay khi ấy được Phật tiếp dẫn. Dù hiện tại chưa chứng tam muội nhưng đã được dự vào dòng thánh. Tự thân như hình bóng, đao binh thủy hỏa chẳng trở ngại chi. Dù hiện tại gặp phải tai ương, thật chẳng bị khổ. Cả thế giới mênh mông, mấy ai được như vậy chăng? Nguyện lìa Sa Bà, như tù nhân mong thoát lao ngục. Nguyện sanh Cực Lạc, như cùng tử mong về lại cố hương. Nếu trước khi chưa sanh về Tịnh Độ, mà phải nhận lấy ngôi vua trong cõi trời người, thì cũng phải coi đó là nhân duyên đọa lạc, trọn không có một niềm mong cầu hâm mộ. Dẫu đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia từ thơ ấu, nghe một ngộ cả ngàn, đắc đại tổng trì, cũng phải coi đó là đường quanh nẻo rẽ, trọn không có tâm niệm nào mong mỏi cả. Chỉ mong lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bổ xứ, chứng vô sanh nhẫn. Nhìn lại những sự như làm vua trong cõi trời người, xuất gia làm tăng vân vân, nào bằng Tịnh Độ. Tu các pháp môn khác, trải bao kiếp khó nhọc, chuyên cần nào được giải thoát. Như lửa đóm sánh với vầng mặt trời rạng rỡ, như gò mối sánh cùng Thái Sơn, khó ngăn buồn thương, khó kìm run rẩy. Bởi vậy, người tu Tịnh Độ trọn chẳng thể cầu những sự như hưởng phước lạc nhân thiên trong đời sau, và đời sau xuất gia làm tăng. Nếu có chút mảy may mong cầu đời sau, thì là chẳng có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha đối với thề nguyện của Đức Di Đà sẽ bị cách trở, chẳng thể cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn. Như vậy là đã dùng diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bàn tạo thành phước nhân hữu lậu trong cõi nhân thiên. Vả nữa, lúc hưởng phước ắt sẽ tạo nghiệp, đã tạo ác nghiệp ắt khó tránh ác báo. Như bỏ chất độc vào đề hồ, khiến người uống vào phải chết. Kẻ chẳng khéo dụng tâm, mắc họa như thế. Phải nên triệt để cắt đứt ý niệm ấy, mới hồng được lợi ích hoàn toàn nơi Tịnh Độ, toàn thân thọ dụng vậy. Dù thọ cả trăm năm, chỉ trong khoảng khảy ngón tay, thở hắt ra một hơi là chẳng còn nữa. Hãy tìm đường thoát, chứ để đến lúc lâm chung, hối cũng chẳng kịp. Thường nhớ kinh dạy rằng, thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, tính tâm khó khởi. Trung Quốc, nghĩa là ở chính giữa đất nước, hoặc những vùng văn minh không sanh nơi biên cương mọi rợ. Nay may đủ cả bốn điều, càng phải nên nỗ lực như đã lên được núi báu, phải tìm cho được ngọc mani. Chúng sanh vì còn trong địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử giải quyết chưa xong, khó tránh đọa lạc. Cho nên, Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát tâm chân tín và nguyện tâm thiết tha trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Đem hết thảy công đức đã tạo như cúng dường tam bảo, giữ giới cả đời, vân vân. Chẳng cầu phước báo đời sau trong cõi nhân thiên, chẳng cầu đời này trường thọ, khỏe mạnh, yên vui, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ, thì phù hợp với thệ nguyện của Phật, cảm ứng đạo giao, chắc chắn được mãn nguyện. Như người rớt xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu lên thuyền, sẽ lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu vãng sanh, như chẳng lên thuyền, khó khỏi chết chìm. Phật muốn ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hữu lậu. Một khi phước báo đã hết, vĩnh viễn đọa trong đồ. Khác nào dùng ngọc mani để ném chim sẻ, được thì ít, mất quá nhiều, chẳng tiếc lắm ư. Hãy nên tự cảnh tỉnh. Nếu muốn trong đời này được hưởng lợi ích chân thật, hãy nên nương vào pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì quyết định được liễu sanh thoát tử. Nếu chẳng y vào pháp môn niệm Phật, đừng kể chi kẻ chưa được chân truyền Phật giáo, ngay cả kẻ đã được chân truyền, cũng chẳng thể liễu sanh thoát tử. Vì sao thế? Dù được chân truyền đại triệt đại ngộ, nhưng vẫn chưa thật chứng. Có chứng mới liễu sanh thoát tử được, chứ chỉ ngộ thì chẳng thể liễu. Tu các pháp môn khác đều phải đoạn hoặc chứng chân mới có thể liễu sanh thoát tử. Tu pháp môn tịnh độ chỉ cần đủ tín thật, nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, chánh trợ cùng hành, chẳng những được vãng sanh mà phẩm vị còn ưu thắng nữa. Chẳng riêng kẻ tin tưởng thuần thành siêng tu được vãng sanh, mà hạng ngũ nghịch thập ác sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chí tâm niệm Phật mấy tiếng thì ngay lúc mạng chung nhất định được vãng sanh. Do lòng từ rộng lớn của Phật, chuyên vì sự nghiệp độ sanh, nhất niệm hồi quang liền được nhiếp thọ, như thế gọi là nương Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chẳng nương theo tịnh độ, tu các pháp môn khác chỉ được phước báo nhân thiên và tạo nhân duyên đắc độ cho đời vị lai mà thôi. Do không sức đoạn hoặc, gốc sanh tử vẫn còn, dễ hồ chẳng nảy mầm mộng sanh tử nữa ư. Pháp niệm Phật trọng tại tín nguyện. Tín nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thanh tịnh cũng được vãng sanh. Vì sao vậy? Do chí tâm niệm Phật là năng cảm, nên A-di-đà Phật liền năng ứng. Như nước trong sông biển, chưa thể dứt sạch tướng động, nhưng nếu không gió cuồng sóng to, thì vầng trăng rạng ngời trên không sẽ hiện bóng lồ lộ. Cảm ứng đạo giao như mẹ con nhớ nhau. Pháp khác chuyên trọng tự lực, chẳng nhờ vào Phật lực. Cứ do đấy mà hiểu được nghĩa này vậy. Ước theo những cách giảng dạy thông thường, thì còn trong địa vị phàm phu muốn liễu sanh thoát tử, thật chẳng phải chuyện dễ. Nếu ước theo pháp môn đặc biệt tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì ngay trong hiện đời ắt được liễu thoát. Nếu như đầy đủ tín thật nguyện thiết, thì trong vạn người nhất định chẳng sót một ai. Chúng sanh đời mạt chỉ có mỗi một pháp này đáng để nương cậy. Bởi thế, khi vận mạng đạo pháp ngày càng suy giảm, thì pháp này càng thích đáng căn cơ, thiện tri thức càng đề xướng thiết tha. Chân thật tu trì liền được vãng sanh là điều chứng nghiệm từng thấy. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính, nguyện, hạnh làm tông. Có tính nguyện thì chẳng luận tu hành nhiều ít, cạn sâu đều được vãng sanh. Không tính nguyện, dẫu đạt được đến địa vị cả năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần thì cũng khó được vãng sanh. Nếu như thật sự đạt được thật lý năng lẫn sở cùng mất, hồi thoát căn trần, có thể cậy vào tự lực để liễu sanh thoát tử, thì chẳng phải bàn đến nữa. Nhưng nếu công phu chưa thấy được lý này, vẫn còn chưa thật chứng, nếu không có tín nguyện, cũng khó vãng sanh. Thiền gia giảng tịnh độ quy về thiền tông, bỏ qua tín nguyện, nếu thật sự y theo đó mà tu, họa may được khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp, muốn liễu sanh tử, thì có mơ cũng mơ chẳng được, bởi phàm phu vãng sanh là do tín nguyện cảm Phật, nên có thể nương vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Nay đã chẳng tín nguyện, lại toan đem Phật lẫn cõi nước quy kết vào tự tâm, làm sao cảm Phật được? Cảm ứng chẳng phù hợp, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật, biến pháp hoành siêu, tức siêu việt tam giới theo chiều ngang, thành pháp thụ xuất, tức thoát tam giới theo chiều dọc, được lợi thì ít, nhưng lại bị tổn hại rất sâu, chẳng thể không biết điều này. Được lợi là do tuân theo thuyết ấy, họa chăng được khai ngộ, còn bị tổn hại là do bỏ đi tín nguyện sẽ không cách chi nhờ vào Phật từ lực được. Bởi vậy tôi bảo rằng, người thật sự tu tịnh độ chẳng được dùng đến lời khai thị của nhà thiền, vì tông chỉ của pháp môn bất đồng vậy. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Phần 2. Ba La Mã chỉ dạy phương pháp tu trì. Số 1 nhỏ, giảng về phương pháp niệm Phật. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, thì hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, lấy tín nguyện để dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không có tín nguyện sẽ chẳng thể vãng sanh. Có tín nguyện nhưng thiếu hạnh cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh đầy đủ, không thiếu sẽ quyết định được vãng sanh. Được vãng sanh hay không, toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn là do công trì danh sâu hay cạn. Về chánh hạnh niệm Phật, nên tùy sức mỗi người mà lập, chẳng thể chấp chặt một bề. Nếu thân mình không bận việc, cố nhiên, nên từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, động, tịnh, ăn cơm, mặc áo, đại tiện, tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ sao cho một câu hồng danh thánh hiệu chẳng rời tâm miệng. Nếu rửa ráy, súc miệng thanh tịnh, áo mũ chỉnh tề, và nơi chốn thanh tịnh, thì niệm Phật ra tiếng hoặc niệm thầm đều được cả. Còn lúc ngủ nghỉ, lúc thân hình hở hang, tắm gội, đại tiểu tiện, cũng như khi đến chỗ dơ bẩn chẳng sạch, chỉ nên thầm niệm, đừng niệm ra tiếng. Thầm niệm cũng có cùng một công đức với niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng chẳng cung kính, chớ bảo ở những chỗ ấy chẳng thể niệm Phật. Phải biết là ở những nơi ấy chẳng được niệm ra tiếng mà thôi. Hơn nữa, lúc nằm ngủ, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí. Chẳng thể không biết điều này. Dù là niệm Phật lâu ngày chẳng hề gián đoạn, nhưng mỗi sáng chiều nên hướng về Phật lễ bái. Lễ xong, trước hết niệm một biến kinh A-di-đà, ba biến chú vãng sanh, đoạn niệm tám câu kệ tán Phật: A-di-đà Phật thân kim sắc. Niệm kệ xong, niệm Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Tiếp đó, niệm sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật 1000 lần hoặc 500 lần, nên vừa nhiễu Phật vừa niệm. Nếu chẳng tiện nhiễu Phật thì quỳ hoặc ngồi hoặc đứng niệm đều được cả. Lúc niệm gần xong, bèn trở về chỗ, quỳ niệm Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu ba lượt. Sau đấy mới niệm Tịnh Độ Văn phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Khi niệm Tịnh Độ Văn, phải nương theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu tâm chẳng nương theo văn, sẽ thành ra uổng công đọc suông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong, niệm Tam Quy Y, lễ bái lui ra. Đây là công khóa sáng, buổi tối cũng như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn, thì khi trở về chỗ, sẽ lễ Phật bao nhiêu lạy đó, xưng danh Bồ Tát chính lượt, lễ chính lạy. Lễ xong, phát nguyện hồi hướng, hoặc lễ bái lúc niệm xong công khóa, miễn sao tiện cho mình là được. Nhưng phải khẩn thiết, chí thành, đừng làm lếu láo qua loa. Bồ đoàn chẳng được cao quá, cao là chẳng cung kính. Nếu như công việc bộn bề, không lúc rảnh rỗi, thì sáng tối, sau khi rửa ráy súc miệng xong, nếu có tượng Phật, thì nên lễ Phật ba lạy, đứng ngay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hết một hơi là một niệm. Niệm đến 10 hơi liền niệm Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ: Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Niệm xong, lễ Phật ba lạy lui ra. Nếu không có tượng Phật thì hướng về Tây Xá Lạy, chiếu theo cách trên mà niệm. Đây là phép thập niệm do Ngài Từ Vân Sám Chủ đời Tống, vì hàng vương giả đại thần quá bận rộn việc triều chánh, không rảnh để tu trì mà lập ra. Vì sao dạy niệm hết một hơi? Là vì chúng sanh tâm tán loạn, lại không rảnh để chuyên niệm. Lúc niệm như vậy, họ sẽ mượn khí để nhiếp tâm, tự tâm chẳng tán. Phải tùy theo hơi dài hay ngắn, chẳng được cưỡng niệm cho nhiều đến nỗi tổn khí. Lại chỉ nên niệm 10 hơi, chẳng được niệm 20, 30 hơi. Niệm nhiều hơi cũng tổn khí, vì tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này khiến cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật, quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít, công đức rất sâu. Người cực nhàn, kẻ cực bận, đều có pháp tắc. Còn kẻ nửa nhàn nửa bận, hãy tự nên châm trước để lập thành pháp tắc tu trì. Một pháp niệm Phật chính là diệu pháp bậc nhất để bỏ trần lao, quay về giác, phản bổn quy nguyên. Đối với người tại gia, pháp này lại càng thân thiết. Vì người tại gia thân trong lưới trần, công việc đa đoan, đối với những việc như nhiếp tâm tham thiền, tụng kinh trong tịnh thất, do hoàn cảnh sẽ chẳng làm được nổi hoặc chẳng đủ sức. Chỉ có mình pháp niệm Phật là thuận tiện nhất. Sáng tối, đối trước Phật, tùy phận tùy sức lễ bái, trì niệm, hồi hướng phát nguyện. Ngoài ra thì đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, động tịnh, mặc áo, ăn cơm, hết thảy thời, hết thảy chỗ đều niệm được cả. Nhưng ở nơi sạch sẽ, lúc cung kính thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Còn như ở những nơi chẳng sạch sẽ, như vào nhà tiêu chẳng hạn, hoặc nhằm lúc chẳng cung kính, chẳng hạn như đang nằm ngủ tắm gội, chỉ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng, chứ chẳng phải là ở những chỗ ấy, nhằm lúc ấy, không được niệm. Nằm ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm giống hệt công đức niệm bình thường. Ấy là niệm ở đâu sẽ ở đó, ngay thẳng cũng do đấy mà điên đảo cũng bởi đấy. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân, thì chẳng có pháp tắc kỳ đặc áo diệu nào khác cả. Cứ lấy một chữ tử, tức chết, dán ngay trên trán, rũ xuống tận lông mày, tâm luôn nghĩ rằng: ta là người nào mà từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên? Giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Đời trước, do may mắn nào nay được thân người, lại được nghe Phật Pháp. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết sẽ phải thọ khổ trong vạc sôi lò than rừng gươm núi đao nơi địa ngục. Chẳng biết phải trải qua mấy kiếp, dù thoát địa ngục lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, họng bé như chiếc kim, đói khát bao kiếp dài lâu. Trong họng lửa cháy, chẳng được nghe đến tên chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra lại làm súc sanh, bị người cởi cổ hoặc gieo thân vào bếp núc nhà người. Dù được làm người cũng ngu si vô trí, coi tạo nghiệp là đức năng, coi tu thiện là gông cùm. Chẳng qua mấy mươi năm lại bị đọa lạc, trải qua kiếp số nhiều như cát bụi luân hồi lục đạo, dù có muốn xuất ly cũng chẳng biết làm sao. Nghĩ được như thế, thì những việc mong muốn nói trên sẽ thành tựu được ngay. Bởi thế, ông Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ, Lâm Chung tướng địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng liền tận mắt thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Lợi ích như thế, trăm ngàn vạn ức pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật đều không có. Tôi thường nói, cửu giới chúng ta rời pháp này thì trên là chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần sanh. Chính là vì lẽ này. Nếu niệm Phật tâm khó quy nhất, thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết, tâm sẽ tự có thể quy nhất. Tâm chẳng chí thành, muốn nhiếp tâm cũng chẳng được. Nếu đã chí thành, nhưng vẫn chưa thuần nhất, thì hãy nên lắng tai nghe kỹ. Chẳng luận là niệm ra tiếng hay niệm thầm, mỗi niệm đều phải từ tâm khởi. Tiếng từ miệng thoát ra, âm thanh lọt vào tai. Khi niệm thầm, miệng chẳng động, nhưng trong ấy vẫn có thanh tướng. Tâm và miệng niệm được rõ ràng, tách bạch, tai nghe cho rõ ràng, phân minh. Nhiếp tâm như thế, vọng niệm sẽ tự dứt. Nếu sống vọng tưởng vẫn còn trào dâng, thì dùng ngay pháp thập niệm ký số, dốc toàn bộ sức lực của tự tâm đặt vào mỗi câu Phật hiệu, thì vọng muốn khởi cũng chẳng đủ sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, các vị hoằng dương tịnh độ trước kia chưa nhắc đến, vì căn tánh người thời ấy còn lanh lợi, chẳng cần phải làm vậy vẫn có thể quy nhất. Ấn Quang vì tâm khó chế phục, mới biết cách này mầu nhiệm, càng thực hành càng thấy hiệu nghiệm, chứ chẳng phải là tự tiện nói mò. Xin chia sẻ cùng những người độn căn trong khắp thiên hạ đời sau, ngõ hầu vạn người tu, vạn người về. Pháp thầm niệm ký số vừa nhắc đến đó như sau. Trong khi niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, nhớ số phân minh. Niệm hết mười câu lại niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi câu. Niệm câu nào nhớ câu ấy, chẳng được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu thấy khó nhớ cả mười câu, thì chia ra làm hai hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ năm, và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. Nếu vẫn chưa được, hãy niệm thành ba hơi, từ câu thứ nhất đến câu thứ ba, từ câu thứ tư đến câu thứ sáu, và từ câu thứ bảy đến câu thứ mười. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho phân minh, nghe cho rành rẽ, vọng niệm không chỗ chen chân, lâu ngày sẽ tự được nhất tâm bất loạn. Phải biết là pháp thập niệm này nhiếp vọng giống như pháp thập niệm sáng chiều, chỉ có cách dụng công là khác nhau. Pháp thập niệm sáng chiều coi hết một hơi là một niệm, chẳng luận là số câu niệm Phật nhiều hay ít. Còn cách này cứ một câu là một niệm. Cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng, chiều. Nếu niệm đến 20, 30 hơi sẽ bị tổn khí thành bệnh. Cách này niệm một câu Phật hiệu, tâm biết là một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết là 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Suốt ngày niệm mấy vạn câu đều giống như thế. Chẳng những trừ được vọng, lại còn dưỡng thần rất hay. Dù niệm chậm hay nhanh, trọn chẳng trệ ngại. Từ sáng đến tối, không lúc nào chẳng thích hợp. So với cách lần chuỗi để nhớ số, lợi ích cách xa một trời một vực. Cách nhớ số bằng chuỗi khiến thân mệt, tinh thần động. Cách thập niệm ký số này khiến thân thông thả, tâm an nhàn. Chỉ những lúc làm việc khó nhớ nổi số thì cứ khẩn thiết niệm. Làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số thì những ý tưởng lông bông qua lại sẽ theo nhau gom về chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đức Đại Thế Chí nói rằng, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc ta ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần bàn đến, còn như bọn độn căn ta, bỏ cách thập niệm ký số này, lại mong nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm thay. Lại phải nên biết rằng, cách nhiếp tâm niệm Phật này, chính là pháp vừa cạn vừa sâu, vừa tiểu vừa đại, chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ vì mình chưa hiểu đến nơi đến chốn bèn sanh ngờ vực. Đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây phải mất, chẳng thể tự rốt ráo đạt được lợi ích, thật là đáng buồn. Chỉ nên lần chuỗi niệm Phật trong hai lúc, đi hoặc đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động, tinh thần chẳng thể an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi, đứng, nằm, ngồi, đều thực hành được cả. Nhưng lúc nằm chỉ nên niệm thầm, chẳng được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là chẳng cung kính, hai là bị tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Đã có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, mặc áo, ăn cơm và đại tiểu tiện, vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc trì bốn chữ cũng được. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật chẳng hai, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu, chú tâm tại đó, niệm đến cùng cực, tình mất sạch, tâm không, Phật hiện, sẽ chứng được tam muội ngay trong đời này. Đến lúc lâm chung, sanh trong thượng thượng phẩm, có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì đến cùng cực vậy. Lúc niệm Phật nên tùy nghi. Ngay trong niệm Phật đường của các tùng lâm, đều niệm kinh A-di-đà xong, thì niệm chú vãng sanh ba biến hoặc một biến, rồi mới xướng kệ niệm Phật. Tán kệ xong, niệm tiếp: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Rồi nhiễu niệm. Phải đi nhiễu từ đông sang nam, từ tây sang bắc, đấy là thuận tùng, là tùy hỷ. Thuận tùng mới có công đức. Tây vực trọng nhất là đi nhiễu. Ở phương này cùng thực hành cả hai cách lễ bái và đi nhiễu. Nếu đi từ đông sang bắc, từ tây sang nam, thì là phản nhiễu, tức đi nhiễu ngược chiều, sẽ mắc tội, chẳng thể không biết điều này. Nhiễu niệm một khắc rưỡi, rồi ngồi thầm niệm, ước chừng một khắc lại niệm Phật ra tiếng. Niệm xong, quỳ niệm Phật 10 lần, Quan Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải chúng, mỗi danh hiệu niệm 3 lượt. Sau đấy mới niệm phát nguyện văn. Người tại gia ngại, thất nhỏ, khó nhiễu niệm, thì đứng, quỳ hay ngồi niệm đều được. Chỉ nên án theo tinh thần mình mà định, bất tất phải nhờ người khác lập pháp tắc cho mình. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng. Vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Thế gian nhất vật nặng còn phải dùng tiếng hò reo để trợ lực, huống là muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư? Vì thế kinh Đại Tập nói: niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ đức bảo rằng, niệm lớn tiếng sẽ hiện thân Phật lớn, niệm nhỏ tiếng sẽ hiện thân Phật nhỏ. Hàng phàm phu đầy dẫy triền phược, tâm nhiều hôn trầm, nếu chẳng nhờ vào sức thân khẩu lễ niệm, mà mong được nhất tâm, thật chẳng thể được. Hòa thượng Thiện Đạo là hóa thân của Đức Di Đà, có đại thần thông, có đại trí huệ. Nhưng khi hoằng khai xiển dương tịnh độ, Ngài chẳng luận đến chỗ huyền diệu, chỉ chú trọng vào những điểm chân thật, thiết thực, bình thường để dạy người tu trì. Thuyết chuyên tạp nhị tu, tức hai đường lối chuyên tu và tạp tu của Ngài, dạy lợi ích vô cùng. Chuyên tu nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ, đi nhiễu và trong hết thảy chỗ đều chẳng phóng dật, thì là thân nghiệp chuyên lễ. Khẩu nghiệp chuyên xưng, tức hễ trì tụng kinh chú đều chí tâm hồi hướng, cũng có thể gọi là chuyên xưng, ý nghiệp chuyên niệm. Như thế thì vãng sanh Tây Phương vạn người chẳng sót một. Tạp tu là kim tu các thứ pháp môn hồi hướng vãng sanh. Do tâm chẳng thuần nhất nên khó được lợi ích. Trong trăm người họa may được một hai, trong ngàn người may ra được ba bốn người vãng sanh. Đấy là lời chân thành phát xuất từ miệng vàng, là lời phán định chắc như sắt, ngàn đời chẳng đổi được. Phát nguyện văn. Văn tuy rộng lớn, nhưng phải chân thật phát nguyện từ nơi tâm mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm miệng trái nhau, gọi là nguyện sao được? Muốn nguyện được phước báo trong hiện đời cũng chẳng ngại gì. Muốn được phước huệ, đông con lắm cháu, thì cứ cầu bằng cách chất chứa thật nhiều âm đức, rộng hành các phương tiện. Niệm Phật chẳng thể bỏ qua hồi hướng. Hồi hướng chính là dùng miệng để phát khởi tín nguyện, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi hoàn tất khóa tụng sáng tối và sau khi niệm Phật tụng kinh giữa ngày xong. Niệm Phật thì nên niệm từ sáng đến tối chẳng gián đoạn. Chỉ cần trong tâm có ý niệm nguyện được vãng sanh là đã luôn hồi hướng. Nếu cứ theo nghi thức tụng văn hồi hướng sẽ chẳng luôn luôn được như vậy. Các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng đều dạy chúng sanh thẳng đến Phật Đạo. Chỉ hận người tụng chẳng thành tâm niệm tụng, đến nỗi chẳng được lợi ích hoàn toàn. Trong sinh hoạt hàng ngày, với tất cả những việc thiện nhỏ nhoi và các thiện căn tụng kinh lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều là trợ hạnh của tịnh độ, giống như các hạt bụi tụ thành đất, các dòng chảy dồn lại thành biển rộng lớn sâu thẳm, ai có thể cùng tận được nổi. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh, như lửa thêm dầu, như mạ gặp mưa. Đã kết sâu pháp duyên cùng hết thảy chúng sanh thì sẽ mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng của chính mình. Nếu chẳng biết nghĩa này thì chỉ là sự hiểu biết của phàm phu nhị thừa, dù tu diệu hạnh chỉ cảm được quả báo thấp kém. Nên phát nguyện vào lúc niệm Phật sáng chiều xong. Với pháp thập niệm, sáng chiều cũng phải niệm Phật trước rồi mới phát nguyện, hoặc là dùng bài tiểu tịnh độ văn để phát nguyện. Nếu thân tâm rảnh rỗi thì nên đọc bài tịnh độ văn do Liên Trì Đại Sư soạn. Bài này văn từ nghĩa lý châu đáo, hay nhất xưa nay. Phải biết rằng phát nguyện đọc văn là nương theo văn để phát nguyện, chứ chẳng phải chỉ đọc qua một lượt là đã phát nguyện đâu. Với công khóa mỗi ngày, công khóa nào cũng đều nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Nếu đem công khóa này hồi hướng cho việc này, công khóa kia hồi hướng cho việc kia, thì chẳng phải là không được, nhưng phải có lời phổ đồng hồi hướng thì mới tương hợp với ba thứ hồi hướng. Ba thứ hồi hướng là: một là hồi hướng về chân như thực tế, tâm tâm khế hợp; hai là hồi hướng Phật quả bồ đề, niệm niệm viên mãn; ba là hết thảy pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ. Ai nấy có chí riêng, người người có nghiệp riêng. Nghiệp ở đây là thức nghiệp, nhưng tùy duyên tùy phận đều được vãng sanh cả, bất tất mọi người phải giống hệt nhau. Số 2 nhỏ: đối trị tập khí. Niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết phải phát tâm chân thật, thật sự vì liễu sanh tử, chẳng phải vì mong người đời gọi mình là người tu hành chân thật. Lúc niệm, từng câu từng chữ phải từ tâm phát khởi, từ từ miệng thốt ra lọt vào tai. Mỗi câu đều như thế, trăm ngàn vạn câu cũng đều như thế. Làm được như thế thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp nhau. Lại phải khéo dụng tâm, đừng đến nỗi quá chấp trước để rồi thân tâm bất an, đến nỗi ma sự có thể phát khởi. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành đúng theo đây, nhất định sẽ chẳng lầm lạc. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết là vì chưa biết Sa Bà là khổ, Cực Lạc là vui. Nếu nghĩ rằng thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Trung Quốc nghĩa là ở chính giữa đất nước hoặc những vùng văn minh không sanh nơi biên cương mọi rợ. Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật, một hơi thở ra chẳng trở lại, chắc chắn sẽ tùy theo nghiệp nặng nhất trong đời trước hay đời này đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn chẳng có kỳ ra. Như thế là do nghĩ khổ địa ngục, phát bồ đề tâm. Bồ đề tâm chính là tâm tự lợi lợi tha. Tâm này vừa phát, sẽ như bình được sét đánh xuống, như thuốc thêm lưu huỳnh. Sức nó rất lớn, lại rất nhanh chóng. Do phát tâm bồ đề, tiêu được nghiệp chướng, tăng phước huệ, chẳng thể lấy những thiện căn phước đức bình thường sánh ví nổi. Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, thì chẳng khẩn thiết, cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng, cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ, niệm Phật, chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Trị tập khí trong tâm thì chỉ có siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng vẫn chưa đạt, chưa thấy được tập khí tiêu trừ, là vì cớ gì? Ấy là tâm sanh tử chưa thiết tha, chỉ đem pháp siêu phàm nhập thánh, tiêu trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm này, bàn suông nơi cửa miệng, nên chẳng đạt hiệu quả thật sự. Nếu như biết thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp. Nay mình may được thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó tin nhất, dám đâu để Quan Âm hữu hạn bị tiêu hao hết sạch bởi sắc thanh của cải lợi lộc, để rồi vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo không ngày thoát ra ư? Hãy đem ngay một chữ tử, tức chết, dán vào trán. Hễ những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy chính là vạc sôi, lò than của chính mình. Quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cam chịu đốt mình. Với những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thuyền từ để thoát khổ. Quyết sẽ chẳng đến nỗi gặp việc nhân bèn thoái thác, thấy việc nghĩa chẳng làm. Như thế thì trần cảnh sẽ là duyên để nhập đạo, há cần phải dứt sạch trần duyên mới kham tu đạo chăng? Bởi đã làm chủ được tâm, chẳng bị cảnh chuyển, thì trần lao chính là giải thoát. Vì thế, Kinh Kim Cang mấy lượt dạy người tâm chẳng trụ tướng, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, nhưng chẳng thấy ta là người độ, chúng sanh là người được độ, và tướng thọ giả của vô dư niết bàn để đắc, thì mới là thật sự hành Bồ Tát đạo. Nếu thấy có ta là người độ, chúng sanh được độ, và vô dư niết bàn là pháp để độ, thì tuy là độ sanh, nhưng chưa thể khế hợp đạo nhất thừa thật tướng. Vì chẳng thấu rõ bản thể của chúng sanh là Phật, Phật tánh bình đẳng, vọng khởi phàm tình, thánh giải, đến nỗi lợi ích vô vi biến thành công đức hữu vi, huống hồ là tham luyến dính chặt vào thanh sắc của cải lợi lộc ư? Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế tâm, chẳng để nó chạy theo bên ngoài, lâu ngày sẽ tự được thuần nhất. Nói thành phiến, tức tâm biến thành một phiến, một khối, nghĩa là thuần nhất, không tạp vậy. Sơ tâm niệm Phật, lúc còn chưa tự chứng tam muội, ai lại chẳng có vọng niệm? Cốt sao tâm thường giác chiếu, chẳng chuyển theo vọng. Ví như quân hai bên đối đầu nơi chiến lũy, ắt phải giữ vững thành quách bên mình, chẳng để quân giặc xâm phạm chút nào. Chờ lúc giặc vừa phát tác, mình liền nghênh địch, đánh trả, ắt phải dùng quân chánh giác bao vây bốn mặt, khiến địch không lối lên trời, không nẻo chui xuống đất. Chúng nó sợ bị tận diệt, bèn khuất phục quy hàng. Điều tối yếu là chủ soái chẳng hôn trầm, chẳng lười nhác, luôn luôn tỉnh táo mà thôi. Nếu một phen hôn trầm, lười nhác, thì chẳng những không diệt được giặc, trái lại còn bị giặc diệt. Vì thế, người niệm Phật chẳng biết nhiếp tâm, thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu nhiếp được tâm, thì vọng niệm sẽ dần dần mỏng nhẹ, cho đến hết sạch. Vì thế bảo rằng, học đạo do như thủ cấm thành, trú phòng lục tặc, dạ tỉnh tỉnh. Tướng quân chủ soái năng hành lệnh, bất động can qua định thái bình. Tạm dịch là, học đạo hệt như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc đêm luôn tỉnh. Tướng quân chủ soái luôn đôn đốc, chẳng lấy binh đao vững thái bình. Niệm Phật tâm chẳng quy nhất là do tâm sanh tử chẳng thiết tha. Nếu luôn nghĩ như đang bị nước dâng lửa đốt, không được cứu viện, luôn tưởng sắp bị chết, sắp đọa địa ngục, tự tâm sẽ quy nhất, chẳng cần phải tìm diệu pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói, nghĩ khổ địa ngục, phát bồ đề tâm. Đấy chính là lời khai thị tối thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn. Tiếc người đời chẳng chịu chân thật suy tưởng. Nỗi khổ địa ngục so với thảm trạng nước lửa sâu đậm hơn vô lượng vô biên lần. Nghĩ đến nước cuốn lửa cháy liền run rẩy, tưởng đến địa ngục lại hờ hững. Thì một là vì tâm lực nhỏ chẳng thể hiểu rõ sự khổ đó. Hai là khi chính mắt thấy sẽ bất giác hoảng sợ, lông tóc dựng cả lên. Niệm Phật cũng là cách để dưỡng khí, điều thần, mà cũng là pháp để tham cứu bổn lai diện mục. Vì sao nói thế? Tâm chúng ta thường luôn rối loạn. Nếu chí thành niệm Phật, thì sẽ thấy hết thảy tạp niệm, vọng tưởng dần dần bị tiêu diệt, nên tâm quy nhất. Quy nhất thì tự nhiên thần khí sung mãn, thông suốt. Ông chẳng biết niệm Phật diệt được vọng ư? Hãy thử niệm, sẽ thấy các thứ vọng niệm trong tâm đều hiện. Nếu niệm lâu ngày, sẽ tự thấy không có các thứ vọng niệm đó nữa. Lúc đầu biết có vọng niệm là nhờ niệm Phật mới thấy được các vọng niệm trong tâm mình. Chẳng niệm Phật, sẽ chẳng thấy. Ví như trong nhà sạch sẽ không bụi, một ánh nắng lọt qua khe cửa sẽ thấy không biết bao nhiêu là bụi. Bụi trong nhà do ánh mặt trời hiện rõ, vọng niệm trong tâm do niệm Phật hiện rõ. Nếu thường niệm Phật, tự tâm sẽ thanh tịnh. Khổng Tử hâm mộ đạo của Nghiêu Thuấn, Châu Công, niệm niệm chẳng quên, nên thấy Nghiêu trong canh, thấy Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng. Đấy là do luôn luôn nghĩ nhớ. Niệm Phật có khác chi? Do vì hoặc nghiệp tâm và miệng của chúng sanh biến thành nhiễm ô, nên Phật dạy dùng tâm và miệng xưng niệm hồng danh thánh hiệu A-di-đà Phật. Như người nhiễm hương thân có mùi thơm, niệm lâu ngày, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước cao, Phật tánh sẵn có nơi tự tâm sẽ tự hiển hiện. Nếu như vọng niệm đầy dạ, qua lại loan loáng, quẩn quanh nơi ý, đó là do chưa thật sự đề khởi chánh niệm. Nếu chánh niệm chân thật thiết tha, thì sẽ khăng khăng chuyên chú vào một cảnh chánh niệm. Như thường nói, chế ngự thuần phục đúng pháp, thì giặc cướp cũng như con đỏ. Chế ngự thuần phục thất cách, thì kẻ tay chân cũng thành oan gia. Còn thuộc địa vị phàm phu, ai là không phiền não? Phải luôn luôn đề phòng sẵn, thì tự nhiên khi gặp cảnh đụng duyên, chẳng đến nỗi phiền não bạo phát. Ví dụ phiền não có phát, vẫn có thể nhanh chóng đề khởi phát chiếu, khiến phiền não tiêu diệt. Những cảnh làm phiền não khởi, nào phải chỉ có một, chỉ nêu những cảnh dễ khởi phiền não nhất, thì chẳng ngoài tài, sắc và những chuyện ngang trái mà thôi. Nếu biết tiền tài vô nghĩa, hại hơn rắn độc, thì thấy tiền tài sẽ chẳng khởi phiền não, chỉ phương tiện cùng người sử dụng tiền tài, chứ rốt ráo luôn quay về tiền trình giải thoát của chính mình, sẽ không có phiền não. Hoạn nạn cùng quẩn, cấp bách cầu cứu, tham tiếc tiền tài chẳng bỏ được. Về sắc thì đối trước dung mạo như hoa như ngọc, tâm luôn nghĩ như chị như em, dù gặp gái ăn sương vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không có phiền não, thấy sắc động lòng. Còn như ở những nơi chẳng sạch sẽ, như vào nhà tiêu chẳng hạn, hoặc nhầm lúc chẳng cung kính, chẳng hạn như đang nằm ngủ tắm gội, chỉ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng, chứ chẳng phải là ở những chỗ ấy, nhầm lúc ấy, không được niệm. Nằm ngủ niệm ra tiếng thì chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí, lâu ngày thành bệnh. Công đức niệm thầm giống hệt công đức niệm bình thường. Ấy là, niệm ở đâu sẽ ở đó, ngay thẳng cũng do đấy mà điên đảo cũng bởi đấy. Đối với những điều như muốn tâm chẳng tham sự vật bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng chẳng thể chuyên, cứ toan chuyên chuyện khác, chẳng thể niệm, cứ muốn niệm những sự khác, chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi chuyện khác, vân vân.
Bát chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã.